Happy Mother's Day. Xin hoan nghênh tất cả quý tín hữu đã cùng đến điện phần trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay trong ngày lễ hiến máu. Cũng cảm ơn tất cả quý khách đã đến để dự với chúng tôi trong chương trình nhóm đạo buổi sáng hôm nay. Xin hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi chương trình thờ phượng Chúa trong ngày lễ mẹ. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là Trái tim của mẹ, dựa ở trên câu chuyện xảy ra mà chúng ta đã đọc trong sách Các Vua Nhất đoạn thứ 3 từ câu 16 cho đến câu thứ 27. Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 8 năm, khi đó thì cháu ngoại của tôi Destiny còn nhỏ. Và một ngày thứ bảy thì các bạn thanh niên tổ chức nấu crawfish, mời bạn bè, sau đó về chỗ nhà thờ này các bạn chơi với nhau. Hạnh Nguyên con tôi mới gọi điện cho tôi, lúc đó chúng tôi đang đi học Kinh Thánh. Nguyên nói rằng bố con muốn gửi Destiny tối nay ngủ lại với bố được không? Con muốn xuống nhà thờ để sinh hoạt với các bạn. Tôi nói được. Khi chúng tôi học Kinh Thánh và đi về thì cũng đã trễ rồi, chở những tín hữu đi về thì khi chúng tôi về đến nhà đã gần 12 giờ khuya. Tôi thấy cháu Destiny nằm đó đang xem TV. Tôi nói với cháu tôi rằng khuya quá rồi, con cố gắng ngủ đi, ngày mai còn đi nhà thờ nữa. Nhưng mà bé Destiny thì thích theo dõi cái chương trình TV, cho nên nó cứ muốn coi. Thì cuối cùng tôi nói rằng không được, nếu mà ông ngoại không tắt TV thì con cứ nằm đây coi TV hoài không được, cho nên thôi ông ngoại phải tắt TV. Rồi lấy cái remote và tắt TV cho cháu nằm ngủ. Nhưng mà cháu nó cứ nằm trằn trọc, quay qua quay lại không thể ngủ được. Tôi mới nói với cháu thôi để ông ngoại xoa lưng cho con để con ngủ nha. Tôi đưa tay vào xoa lưng cho cháu để cháu ngủ. Thì Dusty nó nói là "Yeah, just like a rock." Tay của ông ngoại giống như cục đá. Thưa quý vị, tại vì tay của tôi thì làm việc nhiều cho nên nó nhám xàm mà. Và khi tôi rờ vào trong cái lưng của cháu tôi thì nó cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cháu nó cũng ngủ. Và khi cháu nó ngủ rồi thì tôi mới nói với nó, tôi nói rằng "Dusty ơi, con không có biết được rằng là Papa rất là yêu thích và rất là thèm muốn được cái bàn tay đá của bà cố con mà rờ vào trong lưng của Papa giống như thời thơ ấu vậy." Lúc đó Destiny nó ngủ rồi, dĩ nhiên nó không nghe. Nhưng mà cho dù nó có nghe rồi thì nó cũng không thể hiểu được điều đó. Bởi vì cái ước ao của Destiny trong thời điểm đó là TV mở để nó được xem TV. Còn ước ao của tôi trong thời điểm đó là trái tim của mẹ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã tạo ra người mẹ là một điều rất là kỳ diệu. Bởi vì trong thể hiện, người mẹ có thể thể hiện được cái gì đó của Đức Chúa Trời dành cho con người. Nhà văn Mark Twain trong tác phẩm Hãy Cùng Vui, Hãy Cùng Khóc Với Mọi Người có viết như thế này: người mẹ là một người có một thân thể mảnh khảnh, bé nhỏ, nhưng lại có một trái tim thật là to. To đến nỗi có thể chứa đựng được tất cả niềm vui, nỗi buồn của cả nhà trong đó một cách hài hòa. Washington Irving đã nói rằng người mẹ là một người bạn thật của chúng ta. Cho dù những thử thách nặng nề rơi chập đến, cho dù khi hoạn nạn thay chỗ cho những giàu có thịnh vượng, khi mà bạn bè vui đùa với chúng ta những lúc hanh thông đã rời bỏ chúng ta giữa những buồn khổ, thì mẹ vẫn gắn bó với chúng ta. Mẹ vẫn cố gắng để dùng những lời êm dịu nhất để xua tan đám mây tăm tối và có thể đem lại sự bình an ở trong tâm hồn. Tổng thống Abraham Lincoln đã nói rằng tôi nay là người thế nào và tôi hy vọng trong tương lai như thế nào, tôi đều phải nợ người mẹ thiên thần của tôi. Tôi đã nhớ đến tất cả những lời cầu nguyện của mẹ và những lời cầu nguyện đó luôn luôn theo đuổi trên đời sống của tôi. Và cũng có lần Tổng thống Abraham Lincoln đã nói, đằng sau những vĩ nhân là một người mẹ vĩ đại. Cái câu nói này nó sẽ cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời ban cho mỗi con người chúng ta một người mẹ tuyệt vời. Thế giới này có những vĩ nhân, nhưng để cho thế giới có những vĩ nhân thì đã phải có những người mẹ vĩ đại. Câu chuyện tôi và các bạn chị em đọc ở đây thường là câu chuyện được sử dụng để nói về sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua Salomon trong việc xử lý một cái câu chuyện khó khăn xảy ra. Tuy nhiên tôi muốn dùng câu chuyện này để nhắc cho chúng ta về trái tim của mẹ. Những điều chúng ta có thể suy gẫm với nhau, trái tim của mẹ đó là cái món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng. Thứ hai, bằng trái tim người mẹ có thể nhận biết con mình. Và thứ ba, trái tim mẹ chấp nhận khổ đau để cho con được sống. Tôi xin cầu nguyện là Chúa dùng lời của Ngài dạy dỗ cho chúng ta. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi người trong chúng con có một người mẹ. Và hình ảnh của người mẹ là một hình ảnh mà Chúa dùng để thể hiện cho chúng con biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra cuộc đời của chúng con và yêu thương chúng con. Truyền đạt sự sống của Ngài cho chúng con giống như mẹ đã cho chúng con bú và trưởng dưỡng đời sống chúng con lớn lên giống như người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Trong buổi sáng hôm nay, xin cho chúng con suy nghĩ đến trái tim của mẹ, một món quà đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Và xin Chúa dùng điều này để khích lệ cho những người đang trong cái thiên chức làm mẹ, chúng con sẽ thể hiện được sự sống của Đức Chúa Trời. Và chúng con, những người vẫn còn đang cái may mắn để có một người mẹ bên cạnh mình, chúng con sẽ hết sức để bày tỏ lòng yêu kính đối với mẹ như chúng con bày tỏ lòng yêu kính đối với Chúa vậy. Xin lời Chúa dạy cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là trái tim mẹ là món quà Thiên Chúa ban tặng. Thưa quý vị, ở trong thế gian này thì có những người mẹ tốt, nhưng mà cũng có những người mẹ xấu. Có những người rất là lo lắng chăm sóc cho con, nhưng có lẽ cũng không thiếu những người mẹ đã đối xử một cách rất là tồi đối với con. Câu chuyện của chúng ta ở đây cho chúng ta thấy hai người mẹ này, họ sống chung với nhau trong cùng một nhà, họ sanh con ở trong cùng một thời điểm, nhưng rồi có một người mẹ tồi, tồi đến nỗi nằm ngủ đè con mình chết mà không biết. Có lẽ đây là chuyện hiếm thấy, nhưng sự việc này đã xảy ra cho người mẹ, không biết là vì mệt, không biết là vì vô tâm. Người mẹ đó ngủ và đã đè con của mình chết. Đó là một việc gọi là xấu đối với người mẹ này. Nhưng người mẹ này còn xấu nữa, đó là lấy con của mình để đem tráo cho con của người bạn. Lấy con của người bạn đi rồi đem con chết của mình đặt vào trong lòng của người mẹ kia. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng khi Thượng Đế tạo ra những con người và đặc biệt là những người mẹ, không có một người mẹ nào mà Thượng Đế tạo dựng ra để họ sống trong một tâm địa xấu xa. Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự là tốt lành, và hình ảnh của người mẹ là hình ảnh được Thượng Đế dùng để bày tỏ về tình yêu của chính mình Ngài. Vì vậy sẽ không có một người mẹ nào ra đời để làm một người mẹ xấu. Như vậy thì những điều gì đã xảy ra để làm cho một người mẹ trở thành người mẹ xấu? Ở đây hai người mẹ này đều có một cái bối cảnh rất là xấu, bởi vì họ là những người gái điếm. Cái bối cảnh cho chúng ta thấy rằng cả hai người mẹ này đều có một cái lối sống thật là tồi tệ. Nếu như trong thời điểm của họ mà có được một đền thờ, bởi vì thời điểm này đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chưa được vua Salomon xây dựng, nhưng nếu như có được một đền thờ thì họ sẽ là những người không được bước chân vào trong đền thờ đó, bởi vì chính cái nghề nghiệp xấu xa của họ. Nếu như lòng của họ có tốt đi nữa mà họ muốn đem tiền bạc của họ để dâng vào trong đền thờ thì tiền bạc đó cũng không được chấp nhận, bởi vì thân phận của họ là những người khách giang hồ, những người đã bán thân của mình để làm niềm vui cho thiên hạ. Ở tại đây, một người mẹ đã ngủ và đè chết con của mình, người mẹ đó lại còn là một người mẹ gian lận. Gian lận ở trong việc đổi đứa con chết để nhận đứa con sống, rồi cũng là một người mẹ tàn nhẫn nữa. Tàn nhẫn khi vua Salomon nói rằng hãy chặt đôi cái đứa trẻ còn sống đó đi để chia cho mỗi người một nửa, thì người mẹ này đã đồng ý. Cái gì đã làm cho người mẹ càng tội thêm tội, càng xấu lại thêm xấu? Đức Chúa Trời không tạo dựng ra người mẹ xấu, nhưng trên cái thế giới này, cái thế gian trong tội lỗi này, những hoàn cảnh đã đào tạo từ những người mẹ sống trong một cái khuôn khổ nhà lành lại trở thành những gái điếm.
sống ở trong những sự dạy dỗ, khuyên bảo, tốt lành từ nơi cha mẹ, lại có thể trở thành những con người gian lận và tàn nhẫn như là người mẹ đã đẻ con của mình chết ở tại đây. Tuy nhiên, trong mỗi người mẹ đều có những cái xấu và cũng sẽ có những cái tốt. Cái người mẹ mà có đứa con còn sống kia cũng có cái xấu. Cái xấu của người mẹ này đó là ngủ mê. Sinh con nhưng mà ngủ mê quá đến nỗi mà người ta bồng con mình đi mà không biết, và đem đứa con chết đặt trong vòng tay của mình mà cũng không hay. Thưa quý vị, tuy nhiên cái tốt ở trong lòng của người mẹ đó là trái tim của người mẹ. Trái tim của người mẹ luôn luôn biểu hiện về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài, đối với những con người mà Ngài đã tạo dựng ra. Câu chuyện này đã được đem kiện đến vua. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng giữa hai người mẹ này, ai là cái người đã đem kiện đến vua? Chắc chắn là cái người mẹ có đứa con còn sống, bị đáo đổi cái đứa con, là người đem cái câu chuyện này kiện đến vua. Đứa con này là đứa con sanh ra ngoài giá thú, là đứa con không cha. Nếu như trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, thì có lẽ có nhiều người mẹ đã đem đứa con không giá thú của mình để nạo thai, hủy bỏ. Có lẽ có nhiều người mẹ ở trong thời đại của chúng ta có thể tàn nhẫn bán con của mình. Tất cả những điều đó nó xảy ra bởi vì cái thế giới nhân loại là một thế giới tội lỗi, và tội lỗi đi vào trong lòng con người để làm cho những người mẹ tốt có thể trở thành những con người xấu. Nhưng trái tim của người mẹ, cái mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho những người mẹ, thì đó là cái mà không thể nào đánh đổi. Người mẹ không bằng lòng cho ai đó tráo đổi con của mình, người mẹ không bằng lòng để ai đó có thể làm hại con của mình, bởi vì trong mỗi người mẹ đều có mang một trái tim, mà trái tim đó mang tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi người mẹ làm đúng cái thiên chức của mình thì chính tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện ra ở trong trái tim đó. Có một tác giả là ông Louis L'Amour đã kể một cái câu chuyện thật xảy ra. Mà cái câu chuyện thật này có thể nói rằng đó là một câu chuyện thật mà còn lạ lùng hơn cả một câu chuyện viễn tưởng. Câu chuyện kể lại về năm 1820, có một người trai trẻ sống ở tại Úc, tên của anh ta là Peter Ridgely. Trong một chuyến đi du lịch ở trên tàu, nhằm ngày hôm đó thời tiết thay đổi và chiếc tàu đã bị đắm. May mắn thay có một chiếc tàu nhỏ khác đi ngang qua vớt anh lên và anh được cứu. Nhưng rồi thời tiết vẫn kéo dài ở trong cái sự biến chuyển đó, thì chiếc tàu thứ nhất vớt anh ta lên đó đã bị đắm. Rồi một chiếc tàu thứ hai nhìn thấy anh ta, họ đã đến để vớt anh ta lên. Nhưng rồi chiếc tàu thứ hai đó cũng lại bị đắm. Một chiếc tàu thứ ba nữa đã vớt anh ta lên. Thời tiết vẫn cứ ở trong chỗ của mây đen, gió thổi mạnh. Rồi chính cái chiếc thuyền thứ ba đó cũng đã bị đắm. Một chiếc thuyền lớn mang tên là The City of Leeds. Đây là cái tên của thành phố British của nước Anh ngày xưa. Và chiếc thuyền mang tên cái thành phố này đang đi từ nước Anh sang nước Úc. Họ đã nhìn thấy anh vật lộn ở trên mặt biển, thì họ đã vớt anh ta lên trên tàu lớn của mình. Khi được vớt lên, người ta thay đồ đạc cho anh và cho anh sưởi ấm lại. Người thuyền trưởng đến gặp anh và nói với anh một điều rằng: chúng tôi có một việc hết sức muốn nhờ anh giúp đỡ, không biết anh có vui lòng giúp không? Peter nói rằng: tôi đã được quý vị cứu, quý vị cần tôi làm việc gì tôi sẵn sàng làm cho quý vị. Họ nói rằng ở trên tàu của chúng tôi có một người phụ nữ. Người này đã đánh mất đứa con của mình khoảng chừng 10 năm nay rồi. Và bà đang ở trong chuyến tàu này, hy vọng rằng mình có thể đến Úc để tìm thấy con của mình. Nhưng rồi trong những ngày qua bà đã bị một cơn sốt, và bà đang đau rất là nặng nằm ở trong phòng. Miệng của bà thì luôn luôn kêu cầu với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, xin hãy cho con gặp được đứa con của con trước khi con chết. Chúng tôi đã dùng một số những người cạc tuổi với con của bà ở trên tàu để lừa bà rằng đây là con của bà, với hy vọng rằng là bà sẽ được khỏe. Nhưng bà nhận biết rằng đó không phải là con của mình. Và tình trạng của bà càng lúc càng kiệt quệ. Bây giờ bà đang nằm hấp khối
ở trên cái giường của bà ở trên tàu này. Anh là người lạ nhất ở trên tàu. Tôi hy vọng rằng anh có thể giúp chúng tôi để nhận mình là đứa con, hầu cho người phụ nữ đó có thể có một cái cơ may hồi phục chăng, hoặc là ít ra có thể ra đi một cách nhẹ nhàng chăng. Anh nhận lời. Người bác sĩ ở trên tàu đem anh đi đến và đẩy anh vào trong phòng của người đàn bà đó. Khi anh bước vào trong phòng, anh thấy một người phụ nữ già nua, tóc đã bạc, nằm ở trên giường và miệng vẫn còn lẩm bẩm rằng: Lạy Chúa, xin cho con gặp được đứa con của mình. Con phải thấy đứa con đó trước khi con chết. Vị bác sĩ đẩy anh vào và để hé cái cửa phòng để theo dõi xem có thể làm gì được cho người phụ nữ đó. Đột nhiên chỉ thấy rằng đôi vai của Peter Richley rung lên. Anh quỳ xuống bên giường của người phụ nữ, nắm lấy tay của người mà nói rằng: Mẹ ơi, con đây, con chính là Peter Richley của mẹ đây. Thưa quý vị, người phụ nữ nằm ở trên toa tàu đó là bà Sarah Richley. Đó chính là mẹ ruột của anh. Bà đã mất anh trong suốt 10 năm, không gặp được, nỗi nhung nhớ đã phá hoại cuộc đời của bà. Và bà đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, xin cho con gặp lại đứa con của mình trước khi chết. Thưa quý vị, vài ngày sau đó bà Sarah Ridley đã được hồi sức vì lời nguyện cầu của bà đã được sự trả lời. Đức Chúa Trời đã làm một điều kỳ diệu là người đàn ông này đã bị chìm tàu đến 4 lần. Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn cho người đàn ông này có thể sống sót ở trên chiếc tàu thứ 5 này để gặp được một phép lạ, đó là được gặp lại mẹ mình. Đức Chúa Trời vì nghe lời nguyện cầu của một người mẹ mà không thể để cho con của mình chết, để rồi một phép màu xảy ra, hai mẹ con họ được gặp nhau như là một phép lạ. Trái tim của người mẹ luôn luôn là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là bằng trái tim mà mẹ nhận biết con của mình. Đoạn Kinh Thánh nói rằng sáng hôm sau khi người đàn bà cho con của mình bú thì nhận thấy rằng đứa trẻ đó đã chết, nhưng mà trời chưa sáng hẳn. Và khi trời đã sáng hẳn thì bà nhìn thấy đây không phải là con của mình. Dĩ nhiên gương mặt đó không phải là đứa con mà bà mới sinh ra, cho dù rằng có thể chỉ mới sinh ra đêm vừa rồi. Nhưng bà nhận biết rằng đứa trẻ này không thể là con của mình được. Vì vậy, bà đã nói với người phụ nữ cùng ghe nhà, cùng xe nhà với mình rằng đây không phải là con tôi, đây là con của chị. Và họ đã tranh cãi với nhau. Người này nói, đứa sống là con tôi, đứa chết là con chị. Người kia cũng cãi lại, đứa sống là con tôi, đứa chết là con chị. Và câu chuyện đó đã được đem đến với vua Solomon. Thưa quý vị, dường như trong tất cả những thơ văn, những khúc nhạc nào mà mô tả về người mẹ, thì cái trái tim của người mẹ lúc nào cũng mang lấy hình ảnh con của mình. Vua Solomon đã truyền đem một thanh gươm đến. Cái người phụ nữ mà không phải là mẹ thật của đứa bé đã đồng ý với cái cách giải quyết khi vua Solomon nói rằng hãy chặt đôi đứa trẻ đó ra, một nửa cho mỗi người. Thưa quý vị, khi một người mẹ không phải là mẹ thật của con mình thì cái trái tim đó không thể yêu con đủ. Nhưng một người đã là mẹ thật của con thì tình yêu đó không thể chấp nhận được sự việc đó. Người phụ nữ là mẹ thật của đứa con đã la lên rằng: Vua, xin vua đừng giết nó. Người mẹ nhận biết đứa con không bằng cái gương mặt của nó mà bằng chính trái tim của mình. Người mẹ muốn cho đứa con của mình phải được sống. Người mẹ muốn đứa con của mình phải được hạnh phúc. Và cái cảm nhận đó nó xuất phát từ trái tim của một người mẹ. Trong mỗi một người mẹ ở tại đây đang có trái tim mà Đức Chúa Trời đặt tình yêu của Ngài vào trong đó. Có một người phụ nữ tên là Deborah Kemp. Một ngày nọ đang chở một đứa con gái nhỏ của mình khoảng 6 tuổi ở trên chiếc xe, và bà ghé lại tại một cái trạm xăng để đổ xăng. Trong khi cánh cửa ở phía bên tay lái vẫn còn hé mở, người đàn bà đang đổ xăng, thì thình lình có một người lạ chạy tới, nhảy vào ở trong xe và nổ máy xe chạy đi.
bà Deborah không có kịp làm gì cả. Bà bỏ mặc tất cả mọi thứ và bà bám vào trong cái cánh cửa xe chưa kịp đón đó. Chiếc xe kéo bà lê lết ở trên đường, máu ở trên đầu gối của bà chảy ra. Nhưng Deborah dường như chẳng cảm biết sự đau đớn. Bà chỉ biết một điều rằng có một tên trộm đang ngồi ở trong xe của mình và đang lái chiếc xe đi. Và nếu nó lái xe đi, mình sẽ mất đứa con. Cho nên một tay bà thò vào trong cái cánh cửa sổ, chụp lấy tên trộm và giàn vặt nó. Tên trộm thì cố lái và hất người đàn bà xuống, nhưng dường như người đàn bà không bao giờ bỏ cuộc. Bà ta rờ vào ở nơi cái cánh cửa xe, có một cái thanh sắt mà người ta thường hay dùng để mà khóa cái vô lăng để kẻ trộm không có lấy xe được đó. Bà chụp được cái đó thì bà đánh vào tên trộm, đánh và làm cho tên trộm chịu không nổi, đến nỗi tên trộm phải bị ngất đi mà chiếc xe tông vào trong một cái cửa hàng. Mọi người bu lại để xem cái sự cố xảy ra. Bà Deborah buông cái cánh cửa thả mình rớt xuống dưới đất, cố để nắm lấy tên trộm kéo ra khỏi xe của mình. Bà hỏi con tôi có sao không? Cảnh sát đến và nói rằng không, cháu Ashley đang nằm ngủ, cháu chỉ giật mình thôi. Tạ ơn trời, cháu không bị gì cả. Bà đúng là một phụ nữ anh hùng. Deborah Chan nói rằng tôi không là anh hùng gì cả. Đối với tôi chỉ biết một điều, trên chiếc xe này có một thiên thần bé nhỏ, mà thiên thần bé nhỏ đó là một phần sự sống của tôi đang nằm ngủ. Thưa quý vị, người mẹ bởi trái tim của mình luôn luôn nhận biết và quan tâm đến con của mình. Trong người mẹ có thể có những cái khuyết điểm nào đó, giống như những người mẹ ở tại đây, họ đã đổi cái cuộc đời của mình để sống bằng một cuộc đời trụy lạc, để tìm cái sống bản thân, để nuôi con, họ đã phải trả giá bằng việc bán mình. Có thể là những người mẹ cũng ở trong một cái bản tính lừa dối, hay là một bản tính gian ác giống như là người mẹ đã có đứa con chết đó. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta cần phải nhớ rằng trong mỗi người mẹ, trái tim của người mẹ là phản ảnh tình yêu của Đức Chúa Trời. Có thể khi chúng ta nhìn lại mẹ mình không giỏi như là mẹ của bạn. Khi chúng ta nhìn lại mẹ mình không khôn ngoan như là mẹ của bạn mình. Trong mẹ có thể có những khuyết điểm nào đó, nhưng xin đừng nhìn vào trong mặt của mẹ để nói rằng mẹ ơi sao mẹ xấu thế. Xin đừng nhìn vào trong khả năng của mẹ để chơi cách rằng mẹ ơi sao mẹ kém cỏi vậy. Xin đừng nhìn vào trong kiến thức của mẹ để nói rằng mẹ ơi sao mẹ lạc hậu quá. Hãy nhìn vào trong trái tim của mẹ. Chúng ta sẽ thấy được điều tuyệt vời nhất trên đời. Bạn sẽ luôn luôn thấy được hình ảnh của một Đức Chúa Trời ở trong trái tim của mẹ. Điều thứ ba chúng ta hãy suy gẫm với nhau đó là trái tim của mẹ chấp nhận khổ đau để cho con của mình được sống. Trong tất cả mọi thế hệ, cái thế gian tội lỗi của chúng ta đang sống ở tại đây có thể tạo ra cho những người mẹ nhiều điều lầm lỡ. Chúng ta có thể thấy có những người mẹ trong thời đại của chúng ta đã có những lối sống lầm lỡ, hoặc là đã có những thái độ tàn nhẫn, hoặc là đã có những hành động thiếu nhân tính. Những điều đó chúng ta có thể thấy ở trên báo chí, trên TV, trên những cái sự kiện xảy ra chung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng những điều tốt lành luôn luôn đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tạo những điều xấu xa cho mỗi người mẹ hay là cho những con người hiện thân trên đất này. Chính cái thế giới tội lỗi này đã làm cho con người bị biến chất và bị thay đổi. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng một người mẹ, khi Đức Chúa Trời tạo dựng một người cha, khi Đức Chúa Trời tạo dựng một em bé, Đức Chúa Trời tạo dựng một con người tốt lành. Và chúng ta tất cả những gì tốt lành đều đến từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra loài người chúng ta. Ở đây Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra sự khôn ngoan cho vua Salomon trong việc xử án. Phải, ở trong thời đại của chúng ta thì có lẽ người ta phải nhờ khoa học can thiệp vào. Có lẽ phải xét DNA để biết được rằng là đứa trẻ này là đứa trẻ nào. Chúng ta thấy rằng vua Solomon không cần thử nghiệm DNA cho đứa trẻ. Thử nghiệm DNA có lẽ cũng phải mất một thời gian dài để có thể tìm ra được cái kết quả. Thế nhưng chỉ trong một phút chốc, chỉ trong một quyết định, Solomon có thể phân biệt được ai là người mẹ thật và ai là người mẹ giả chỉ bằng một lời nói: hãy đưa cho ta một cái gương chặt đôi đứa trẻ này. Ai tạo nên sự khôn ngoan đó? Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan đó cho Solomon. Ở trong câu chuyện chúng ta đọc cái phần kết của câu chuyện này có kể như thế này: khi cả Israel đã nghe phán quyết của vua thì họ lấy làm kính phục vua, bởi vì họ thấy rằng vua có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để thi hành công lý. Những người vua phải có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì công lý mới được bảo vệ. Và thưa quý vị, nhìn vào trong hình ảnh của người mẹ, chúng ta sẽ thấy được người mẹ đã chấp nhận cái sự khổ đau để cho con của mình được sống. Người phụ nữ không phải là mẹ thật thì nói rằng đồng ý để chặt đôi đứa trẻ, mỗi người một nửa. Nó không phải là con của chị, nó cũng không phải là con của tôi, hãy cứ chặt đôi nó đi. Nhưng người mẹ thật của đứa trẻ đã nói với vua điều gì? Thưa vua, xin đừng giết đứa trẻ, xin hãy cho đứa con của tôi cho chị ấy. Có người mẹ nào lại bằng lòng cam tâm để cho con của mình đi? Trừ phi ở trong cái thế giới tội lỗi này đã làm cho trái tim của người mẹ đánh mất tình yêu của trời ở trong mình, thì lúc đó người mẹ mới có thể đem con của mình mà cho đi. Nhưng người mẹ ở đây đã đành nói lên một cái tiếng nói xé lòng rằng: tao vua, xin vua hãy cho đứa con đó cho người phụ nữ kia. Tại sao? Tại vì người này không muốn nhìn thấy con của mình phải bị hại. Thà lưỡi gươm đó đâm vào trong trái tim của mẹ một cách đau đớn, nhưng đừng làm hại đến nấm ruột của chính mình đã sanh ra. Trái tim của người mẹ sẵn sàng chấp nhận bất cứ nỗi đau nào, miễn là cho con của mình được hạnh phúc. Có một người ở tại Mã Lai đã kể lại câu chuyện của cuộc đời của mình rằng, khi anh ta còn bé, không biết cha là ai nhưng mà chỉ sống với mẹ mình ở trong một ngôi nhà nghèo nàn lắm. Nhưng rồi người mẹ cũng cố gắng để nuôi dưỡng anh ăn học. Lần đầu tiên mà dẫn mình đến lớp thì đó là niềm vui của mẹ cũng như là niềm vui của con. Nhưng chỉ được một vài ngày đến trường thì bạn bè ở tại trường nó nói rằng: mẹ mày kia, hãy nhìn mẹ mày kia, mẹ mày là một bà chột, bởi vì bà ta chỉ có một con mắt, không ai xấu xí như mẹ của mày. Mỗi ngày đi học thì cậu bé này đều nghe bạn bè của mình buông những lời chê trách mẹ của mình là một bà chột, có một cái gương mặt xấu xí. Điều đó làm cho cậu bé cảm thấy oán hận mẹ. Tại sao mẹ không đẹp như những người đàn bà khác? Tại sao mẹ không có đủ hai mắt như là những người phụ nữ khác, mà mẹ của con lại là một người chột mắt và là một người đàn bà xấu xí? Từ đó anh đã quyết định ở trong lòng của mình rằng mình phải ráng ăn học để cho một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi Mã Lai này, bởi vì tôi không thể sống được với một người mẹ chột mắt và có một gương mặt xấu xí như thế. Việc đó đã xảy ra. Anh lớn lên, học giỏi, và rồi cuối cùng thì anh đã di chuyển từ Mã Lai qua Singapore sinh sống. Anh có công việc làm ăn tốt, anh lập gia đình, sinh những người con rất là dễ thương và sống cuộc đời của mình ở tại đất nước Singapore. Có một thoáng suy nghĩ về người mẹ của mình ngày xưa, anh gửi một ít tiền về nhờ những người hàng xóm tìm cho mẹ một chỗ ở nào đó tương đối là nó không có lụp xụp, không có dễ bị hư hại như là cái căn nhà cũ của mình. Và đó là những gì mà anh nghĩ rằng tôi đã làm ơn cho bà ấy như thế là quá lắm rồi. Bởi vì bà chỉ để lại cho tôi sự sỉ nhục, nhưng tôi thì đã làm cho bà một điều tốt lành hơn. Một ngày nọ, anh nghe các con của mình nó rẽ lên và khóc. Anh chạy ra thì thấy con của mình nói: ghê quá bà ơi. Cái gì vậy con? Bà nói kìa, một bà già đứng ở kia, cái mặt bà xấu quá, bà có một con mắt à. Anh vội vàng bằng con của mình chạy vào, chỉ tay vào người đàn bà kia và nói: mụ đi đi, mụ là ai mà tới đây để làm cho con tôi hoảng sợ như thế này? Người phụ nữ nói: tôi xin lỗi, tôi đến làm nhà. Thế rồi người đàn bà đó bỏ đi, dầu biết rằng đó là mẹ mình, nhưng anh phủ nhận hoàn toàn, bởi vì anh đã nói dối với vợ mình rằng anh không có cha, không có mẹ. Cha mẹ anh đã mất từ thuở nhỏ. Anh không muốn những đứa con của mình biết rằng đây là bà nội của chúng, một người phụ nữ xấu xí như vậy. Một ngày nọ, anh nhận được một cái lá thơ ở tại Mã Lai. Đó là cái lá thơ của những người bạn ngày xưa học với nhau ở trong trường trung học. Họ muốn có một cái cơ hội được đoàn tụ, họp mặt với nhau, cho nên họ hẹn nhau sẽ gặp nhau ở tại Mã Lai. Anh muốn đi về để tham dự cái buổi họp mặt đó, nên phải nói dối với vợ mình rằng công việc của anh có công tác, anh phải đi Mã Lai, vì vậy anh sẽ vắng mặt nhà trong một thời gian. Nhưng thực sự thì anh chỉ muốn đến để dự cái buổi họp mặt với những bạn bè của mình mà thôi. Khi anh đến ở tại đó, anh có đi ngang qua cái chỗ khu vực mà ngày xưa anh nhờ những người hàng xóm láng giềng mua cho mẹ cái ngôi nhà. Anh thấy ngôi nhà đã bị niêm phong lại. Hỏi một người hàng xóm: nhà này của ai mà bị niêm phong vậy? Người hàng xóm nói rằng: ô, đó là của một bà già cô đơn tội nghiệp, bà không con không cháu, bà mới chết một tuần lễ trước đây. Sở xã hội đã đang chôn bà, và ngôi nhà của bà vì không có ai là thân nhân cả, cho nên cảnh sát họ đã niêm phong để lại đó. Anh ta đi đến tại sở cảnh sát tìm hiểu về cái chết của mẹ. Cảnh sát đã cho anh biết rằng bà đã bệnh rất nặng rồi chết đi, không con không cháu, cho nên không ai chăm sóc. Nhưng mà bà có viết lại một lá thư. Anh nói rằng: tôi chính là đứa con của người phụ nữ đó. Nếu như bà có viết một lá thư thì lá thư đó chắc là viết cho tôi. Anh đã nhận lá thư đó đem về nhà, mở lá thư ra và anh đọc thấy những lời như thế này: con yêu của mẹ, con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, một tai nạn hỏa hoạn đã xảy ra cho nhà mình, và trong cơn hỏa hoạn đó con đã bị hư đi một con mắt. Mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn thấy con mất đi một con mắt, cho nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để trả tiền bác sĩ thay mắt cho con. Và từ đó gia đình của mình đã trở thành nghèo khó nhất ở giữa xóm làng. Nhưng chưa bao giờ mẹ lấy làm hối hận vì việc đó cả. Mẹ rất là hãnh diện bởi vì con đã nên một người thành công ở giữa xã hội. Mẹ cảm thấy thật là hạnh phúc với những gì mà mẹ đã làm cho con. Con đã có thể ra đi và nhìn thấy thế giới ở phía bên ngoài. Phải, con đã nhìn thấy thế giới xinh đẹp chung quanh bằng con mắt của mẹ. Con đã nhìn thế giới này thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Thưa quý vị, người đàn bà bất hạnh đó đã mất đi tất cả. Mất cái con mắt để cho con của mình được thấy. Mất đi gia tài để cho con của mình được chữa lành. Mất chính đứa con của mình để cho đứa con đó được sống hạnh phúc. Mất đi quan hệ đầm ấm với nó để đứa con quên đi cái hình ảnh gương mặt xấu xí đã làm cho nó phải đau khổ một thời. Chỉ có trái tim của một người mẹ mới có thể chấp nhận khổ đau để làm cho con của mình được sống và được sống hạnh phúc. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi cũng có một người mẹ như quý vị. Mẹ tôi không đẹp, không sang trọng giống như là mẹ của những người bạn tôi. Mẹ tôi không tài giỏi, không biết nấu ăn giỏi, chỉ là một người nội trợ yếu đuối, làm những công việc dơ bẩn ở trong nhà. Mẹ tôi không có tháo vát, mẹ tôi không được đi học, không biết chữ. Nhưng mẹ tôi chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời một điều rằng: lạy Chúa, xin cho con có thể học được chữ. Mẹ tôi ngồi ở ngoài trường học nghe những người học sinh ở trong này ê a đọc và mẹ tôi đọc theo. Từ đó trở đi mẹ tôi bắt đầu biết chữ. Kể từ khi mẹ tôi biết chữ, mẹ tôi chỉ đọc một quyển sách duy nhất ở trên đời, đó là quyển Kinh Thánh. Và đó là những gì mà mẹ tôi đã dạy dỗ cho tôi. Là một đứa con út, tôi có cái điều kiện được sống gần gũi với mẹ tôi hơn là những anh chị của tôi. Bởi vì khi các anh chị lớn lên thì đi xa làm ăn, có người thì đi lính, có người thì phải đi làm việc ở xa. Chỉ có tôi là người sống với mẹ. Mẹ với tôi không chỉ là mẹ con, nhưng mẹ với tôi giống như là hai người bạn. Tôi không thể nào quên được cái hình ảnh. Có những lúc tôi bằng mẹ tôi chỉ một tay, bởi vì mẹ tôi rất nhẹ, chưa được 30 kg. Và tôi chạy quanh nhà trong khi các con của tôi thì nó vỗ tay reo cười, còn mẹ của tôi thì gõ đầu tôi mà nói rằng thằng khỉ bỏ tao xuống. Nhưng đó là những điều đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Cho đến năm 1994, vợ chồng tôi và các con nhận được giấy phép để cho đi Mỹ. Đây là điều tôi không mong đợi, nhưng việc đó đã xảy ra. Chúng tôi đi Mỹ vào tháng Giêng năm 1995. Suốt một tháng trời từ tháng 12 năm 1994 trở đi, mẹ tôi đã không bao giờ bước vào trong căn phòng của tôi. Mẹ tôi đã không bao giờ ngồi để cùng xem tivi với tôi và các cháu như là mẹ vẫn thường làm. Mẹ tôi đã không bao giờ trò chuyện gì với các cháu nữa. Sau tất cả những công việc bếp núc dọn dẹp, mẹ chỉ đi vào trong phòng riêng của mẹ, tắt đèn và ngồi đó cầu nguyện. Tôi hiểu được rằng tại sao mẹ đã làm điều đó. Bởi vì mẹ của tôi đang làm quen với một việc mà mẹ không hề mong đợi. Cái việc đó là sẽ có một ngày tôi và mẹ xa nhau. Tôi không dám nói việc đó với mẹ, nhưng rồi việc gì đến nó xảy đến, mẹ cũng biết. Và suốt một tháng trời trước khi chúng tôi chia tay nhau, mẹ chỉ âm thầm ngồi đó ở trong phòng riêng của mình để làm quen với những gì mà trong tương lai mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ mất tôi vĩnh viễn. Thưa quý vị, đó là những tháng ngày đau khổ nhất trong đời của tôi mà tôi không thể quên được. Tôi không thể nào quên được. Tôi nhìn thấy mẹ nước mắt văng tròng, nhưng những giọt nước mắt nó không bao giờ chảy ra ngoài. Dường như mẹ của tôi phải nuốt những giọt nước mắt vào, bởi vì mẹ yêu tôi lắm. Tôi là đứa con út trong gia đình, là đứa sống rất là gần gũi với mẹ. Các con tôi không ở xa như là các cháu khác của mẹ tôi, cho nên bà rất là gần gũi với các con của tôi. Và dầu rằng vợ chồng tôi nói với mẹ rằng mẹ ơi đừng bao giờ lấy đồ của cháu để giặt, mẹ tôi vẫn âm thầm có thể lấy đi một cái cũng được, hai cái cũng được, bởi vì mẹ muốn làm một cái gì đó cho con. Cái việc đó nó trở thành niềm vui của mẹ. Mẹ chấp nhận đau khổ để cho tôi được hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ phải nuốt nước mắt để nhìn con của mẹ ra đi. Mẹ biết rằng ở một vùng trời xa lạ, có thể vợ chồng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc hơn là những ngày tháng ở tại Việt Nam. Tôi chỉ nghe mẹ cầu nguyện rằng, Chúa ơi, điều con chỉ mong ước là con của con chung nó sẽ trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cái lý do để tôi có thể đến đây và trở thành một mục sư chỉ vì lời cầu nguyện của mẹ tôi. Năm 2004, mẹ tôi đã từ giã thế giới này để trở về với Chúa. Mặc dù ở Mỹ nhưng mà tôi rất nghèo và không đủ tiền để có thể để thăm mẹ được. Không thể nào tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Năm 2009, đó là lần mà tôi được về sau khi mẹ mất. Tôi ngồi trên mộ của mẹ. Những dòng chữ mà người ta đã khảm sâu vào có thể là 2 ly, 3 ly ở trên mặt đá xi măng đó, nhưng mà nó đã bị bào mòn vì có thời tiết. Thời gian có thể bào mòn cái mảnh bia ở trên mặt mộ đó, nhưng thời gian không thể bào mòn tình yêu trong trái tim mà mẹ đã dành cho tôi. Và cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về mẹ, mỗi khi nghĩ đến cái bàn tay của mẹ xoa lưng cho tôi khi tôi ngủ, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn còn mơ ước. Mẹ ơi, phải chi con vẫn còn nhận được cái bàn tay khô như đá đó xoa trên lưng con. Hãy suy nghĩ đến câu chuyện này. Nếu như cái đứa con này một ngày nào đó nó đi học và nó nghe bạn bè nói rằng mẹ mày là một con chim, nó sẽ nghĩ gì? Nếu nó bước vào trong cuộc đời và những người khác nói rằng mẹ mày chỉ là một thứ gái điếm thì nó sẽ nghĩ gì? Nó sẽ cảm thấy nhục nhã như thế nào? Nhưng rồi một ngày nào đó có một người nói với nó, một người nào đó nói rằng mày biết không, cái ngày mà Solomon xử án đó, tao ngồi đó và tao đã nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ mày rằng xin vua đừng giết nó, hãy cho nó cho người đàn bà kia đi, và đó là lý do để cho mày còn sống. Thưa quý vị, cuộc sống ở trong thế giới tội lỗi này có nhiều điều có thể làm cho một người mẹ trở nên xấu. Nhưng những gì của Đức Chúa Trời ban cho người mẹ thì luôn luôn là tốt lắm. Đức Chúa Trời đã dùng một người cha để đặt tôi và quý vị vào trong cung lòng của mẹ mình. Cha mẹ cho chúng ta hình hài thân thể này, nhưng Đức Chúa Trời mới ban cho sự sống. Nếu không có Đức Chúa Trời, tôi và quý vị không có hiện hữu trên đất này. Câu gốc của chúng ta nói rằng nguyện cha và mẹ con vui mừng, nguyện cho người sanh ra con được vui vẻ. Có lẽ quý vị ao ước rằng mình sẽ là người làm cho người sinh ra mình được vui vẻ. Thế nhưng Đấng đã ban cho mình sự sống thì sao? Ao ước rằng Chúa sẽ ban ơn để tất cả những người mẹ sống những ngày trên đất này hãy thể hiện được tình trời yêu con người qua chính cuộc sống của mình đối với những người con. Và tất cả những người con đang còn có mẹ ở bên cạnh mình, hãy trân trọng, bởi vì nhìn vào trái tim mẹ, bạn sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu mình là thế nào. Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị. Happy Mother's Day. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa để chúng ta cảm ơn. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Đấng đã ban cho chúng con một người mẹ mà trong tình yêu của người mẹ đó chúng con có thể hiểu được phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài có thể đặt trong lòng của những người mẹ một sự hy sinh, một sự chấp nhận mà giống như chính Đức Chúa Trời đã chấp nhận cuộc đời của chúng con là những kẻ vốn bị bỏ, những kẻ tội lỗi. Ngài đã làm tất cả mọi sự để đời sống của chúng con được hạnh phúc. Và Ngài ban tình yêu đó trong lòng của mẹ con, trong lòng của tất cả những người mẹ, để sẵn sàng hy sinh cho con của mình được hạnh phúc. Mỗi khi chúng con kỷ niệm về ngày lễ Hiền Mẫu, xin cho chúng con sống đúng với chức năng của mình, và xin cho chúng con nhớ ơn Đức Chúa Trời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả những người mẹ đang có mặt tại đây, những người mẹ đang có mặt ở trên thế giới này, để tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho con cả. Chúng con biết ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.